This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, và bây giờ mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Nói về những cái trận mưa bão vừa qua tại Việt Nam thì những cái bản tin trong nước được Hòa Tính cập nhật như sau. Miền Bắc giảm mưa, Trung Bộ vẫn còn ngập úng. Theo như tờ báo Thanh Niên Online đã cho biết là các tỉnh miền Bắc bắt đầu giảm mưa, trong khi nhiều khu vực tại Trung Bộ vẫn còn xảy ra ngập úng ở các vùng trũng thấp do ảnh hưởng từ cơn bão có khí số là số 10. Thưa quý vị, sáng của ngày 17 tháng 9 tính ra cái giờ địa phương tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết là trong ngày khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Nam Đồng bằng Sông Hồng bắt đầu giảm mưa và nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên ở các vùng trũng thấp ven sông của các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình, đặc biệt là trên địa phận của thành phố Yên Bái cũng như là các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Việt Trì ở Phú Thọ vẫn còn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng do mưa lớn mấy ngày qua, làm cho cái mực nước ở trên các sông này dâng cao. Và do mưa lớn ảnh hưởng từ cái hoàn lưu của bão số 10 kết hợp cùng với lại triều cường, cho nên trong cái ngày 15 tháng 9 vừa qua, nhiều nơi ở thành phố Hải Phòng đã bị ngập lụt. Và cũng theo cảnh báo thì cơn mưa lớn trong những cái ngày qua là do ảnh hưởng của cái bão hoàn lưu số 10, cũng khiến cho các tỉnh như là tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An vẫn còn nguy cao là xảy ra lũ quét cũng như là sạt lở đất. Thưa quý vị, ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn úng ngập ở các vùng trũng thấp, đặc biệt là các khu vực như là Hương Khê, Đức Thọ ở Hà Tĩnh hay hoặc là thành phố Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa. Và theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thì mưa cũng đã giảm ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, cho nên trong ngày hôm qua 16 tháng 9 thì thủy điện Hòa Bình đã lần lượt đóng tất cả các cửa xả lũ, thưa quý vị. Liên quan đến trận bão số 10 này thì có gần một nửa tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có điện vì bão. Đến chiều của ngày hôm nay 17 tháng 9 tính theo giờ tại Việt Nam thì lưới điện của tỉnh Quảng Bình mới chỉ khắc phục được khoảng 50% thiệt hại do bão số 10 gây ra. Cụ thể là 58 đường dây trung áp bị sự cố, thưa quý vị, 2.173 trạm biến áp phân phối mất điện, 60 máy biến áp hư hỏng phải sửa chữa thay thế, 762 cột điện cao áp gãy đổ và 915 cột điện cao áp bị nghiêng, 1.150 cột điện hạ áp gãy đổ, 257.124 khách hàng bị ảnh hưởng và ước tính thiệt hại là khoảng 90 tỷ đồng tiền Việt Nam. Sau khi bão tan thì công ty điện lực Quảng Bình cũng đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức làm việc cả ngày lẫn đêm để mà khắc phục cái hậu quả bão này, nhưng mà do thiệt hại quá lớn thì cái khối lượng công việc nhiều, cho nên tính đến chiều của cái ngày 17 tháng 9 tính theo cái giờ ở Việt Nam cũng như là cái ngày Việt Nam thì công suất khôi phục được khoảng 50%, số khách hàng được cấp điện trở lại mới hơn khoảng phân nửa thôi, trong đó huyện Lệ Thủy 82,3%, huyện Quảng Ninh khoảng 63,7%, huyện Bố Trạch chưa được, huyện tức là 0% đó, thưa quý vị, huyện Quảng Trạch thì 11%, huyện Tuyên Hóa thì 7%, huyện Minh Hóa thì 0%, thành phố Đồng Hới thì khoảng 84%. Và theo Điện lực Quảng Bình, dự kiến cuối ngày 19 tháng 9 thì sẽ cấp điện lại cho nhân dân toàn tỉnh, thế nhưng tuy nhiên có thể một số nơi sẽ sớm hơn dự kiến. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Vừa rồi đó là hai tin của cái cơn bão số 10 vừa đổ ập vào Việt Nam, và bây giờ thì cũng đã hơi giảm dần chút xíu rồi. Một bản tin tiếp theo trong chương trình này, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam của Bộ Công an hiện tại thì như thế nào, và xin được gửi đến cho quý vị giống như là một bộ phim luôn ha. Thưa quý vị, Hà Nội, Việt Nam, đây là bản tin hai tử tù đặc biệt nguy hiểm đã đào tẩu khỏi phòng biệt giam của trại giam T16 thuộc Bộ Công an Việt Nam bằng cách là tự tháo cái cùm, đục cái tường rồi chở nhau trên xe máy vô tư bỏ trốn. Loan báo với truyền thông Việt Nam thì Bộ Công an cho biết là hai tử tù đặc biệt nguy hiểm đã bỏ trốn khỏi cái phòng biệt giam vào đêm 10 tháng 9 vừa qua. Công an cho biết là lợi dụng cái cùm chân bị lỏng cho nên một tử tù đã tự tháo được chân khỏi cùm rồi hỗ trợ cho đồng bọn. Hai người này đã dùng một số những cái công cụ chưa rõ cái nguồn gốc đục thủng tường ở trong phòng biệt giam và chui ra ngoài. Sau đó sử dụng dây thừng trèo qua tường vây của trại tạm giam cao khoảng 4 mét rồi sau đó bỏ trốn. Và theo báo Thanh Niên thì trong cái thông báo truy tìm đối tượng của Công an Hà Nội, hai tử tù trên đó là Lê Văn Thọ, 37 tuổi, còn gọi là Thọ Sức, ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Và khi được ra bên ngoài thì hai tử tù này có ghé qua nhà người thân của ông Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, mượn một cái chiếc xe máy rồi tiếp tục bỏ trốn. Và theo như tờ báo điện tử Việt Nam Net cho biết thì theo cái hồ sơ vụ án, Thọ có 4 cái tiền án về các tội giết người, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản, sử dụng súng trái phép, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm để mà chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý là tuy đang ở tù tại trại giam Nam Hà thuộc Bộ Công an, thế nhưng ông Thọ vẫn ra lệnh chỉ đạo cho các nhóm giang hồ bên ngoài giết người, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép cái chất ma túy. Còn tên Tình thì bị tòa án Hà Nội kết án tử hình vào ngày 27 tháng 4 của năm 2017 về cái tội mua bán trái phép cái chất ma túy trong cái đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình ga công nghiệp. Và trước đó thì ông Tình cũng đã từng có một cái tiền án về tội tiêu thụ tài sản do cái người khác phạm tội mà có. Thưa quý vị, đây là cái bản tin khi mà hai tên này, tên Thọ và tên Tình đã trốn thoát như vậy. Và bản tin mới nhất vào cái ngày hôm qua, tức là ngày 16 tháng 9 tính theo cái ngày Việt Nam, cho biết là sau gần 6 ngày vượt ngục thì tử tù Lê Văn Thọ đã bị bắt. Và bắt như thế nào thì thưa quý vị, vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều của cái ngày 16 tháng 9 thì tử tù Lê Văn Thọ, còn gọi là Thọ Sức, đã bị bắt giữ khi mà đang ngồi trong xe taxi chạy trốn qua cái địa bàn của tỉnh Hải Dương. Thời điểm bắt giữ thì hàng chục cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an cũng như là Công an tỉnh Hải Dương đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ dừng cái chiếc xe taxi đang chở Thọ Sức rồi áp sát, mở tung cửa, khống chế các đối tượng ngồi bên trong. Một cảnh sát thuộc lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự cho tờ báo Thanh Niên Online biết là do cái sự việc xảy ra bất ngờ cho nên Thọ Sức không hề có bất cứ biểu hiện nào chống cự mà ngoan ngoãn tra tay vào còng. Theo một lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát Việt Nam thì mọi hành tung của Thọ Sức đã được lực lượng Công an theo dõi rất sát từ sáng của ngày 16 tháng 9. Thế nhưng tuy nhiên tử tù này là một cái đối tượng đặc biệt nguy hiểm, và cái việc khống chế bắt giữ có thể xảy ra những cái nguy cơ thương vong cho cái người dân và tất cả những cái người mà làm việc, tức là những người công an làm việc này, cho nên các phương án vây bắt lựa chọn cái thời điểm đã được tính toán kỹ lưỡng, và đến cuối ngày thì mới có được một cái thời cơ thích hợp để hành động. Cái vị lãnh đạo của cảnh sát này cho biết như vậy. Và đến 20 giờ của cái ngày 16 tháng 9 tính theo cái giờ của Việt Nam thì Lê Văn Thọ đã được cơ quan công an di lý về trại tạm giam T16 Bộ Công an để mà phục vụ cho công tác điều tra về cái hành vi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Được biết hiện thì cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ một số những cái người có hành vi gọi là giúp đỡ Thọ Sức trốn chạy, trong số này có bạn gái cũng như là người thân và ở trong gia đình của tên Thọ. Trước đó thì vào sáng 11 tháng 9 như Hoàng Tính có nói rồi, thưa quý vị, nhưng bản tin này có nhắc thêm cái vấn đề này, thì đại khái là tên Thọ này cũng đã bị bắt vào 16 tháng 9, và cái tử tù thứ hai trốn trại cũng đã bị bắt giữ ở cái khu vực gần biên giới, thưa quý vị. Bản tin chi tiết trên trang Thanh Niên Online đã cho biết là lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng của ngày 17 tháng 9, tức là một ngày sau khi bắt được cái tên đầu đó, tên Thọ, thì là tên Nguyễn Văn Tình, tử tù cái thứ hai trốn khỏi trại giam T16 đã bị bắt giữ tại một nơi hẻo lánh thuộc cái địa phận huyện Mai Châu, thuộc tỉnh Hòa Bình. Nguồn tin Thanh Niên cho biết vào lúc 1 giờ 30 rạng sáng của ngày 17 tháng 9 thì lực lượng của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy, tức gọi tắt là C-47 của Bộ Công an Việt Nam phối hợp với lại Công an của tỉnh Hòa Bình đã khống chế cũng như là bắt giữ Nguyễn Văn Tình, một trong hai tử tù đã đục tường trốn khỏi trại giam T-16 Bộ Công an cách đây 6 ngày. Tình bị bắt giữ tại một cái khu vực hẻo lánh thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, cách cái khu vực biên giới khoảng 30 cây số khi đang tìm cách để mà trốn vào cái khu vực hang kia Bà Cò, là một cái điểm nóng ma túy nằm sát với lại biên giới Việt Lào. Xác nhận với Thanh Niên vào lúc 2 giờ sáng của ngày 17 tháng 9 thì Trung tướng Trần Văn Vệ, thuộc quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát của Bộ Công an Việt Nam cho biết là Nguyễn Văn Tình đã bị bắt giữ và đang được lực lượng công an tham gia chuyên án di lý về cái trại tạm giam để mà phục vụ cho công tác điều tra. Thưa quý vị, các nguồn tin của Thanh Niên nắm được là từ đêm 15 và ngày 16 tháng 9, mặc dù trời mưa rất là to nhưng mà hàng trăm cảnh sát của C-47 cũng như là công an tỉnh Hòa Bình, công an Hà Nội, công an Sơn La đã bao vây hàng loạt những cái địa điểm thuộc cái khu gọi là khu công nghệ Cao Láng Hòa Lạc, sau đó là cái khu vực rừng núi sát với các xã Hang Kia, Bà Cò thuộc huyện Mai Châu, và đây là những cái điểm nóng về ma túy. Và trước đó thì cơ quan công an Việt Nam cũng đã nắm được cái diễn biến Nguyễn Văn Tình sau khi mà trốn thoát khỏi phòng bị giam, cũng đã móc nối được với một số những cái đối tượng trong đường dây ma túy trước đây để mà tìm cách trốn qua biên giới. Và thưa quý vị, như là phần đầu nói thì tên Tình này cũng đã bị bóc lịch từ tháng 7 của năm 2015 vừa qua, và tháng 4 vừa qua thì Tình lại bị tòa án nhân dân Hà Nội kết án tử hình về cái tội mua bán trái phép, và bây giờ thì hai tên này cũng đã trở lại cái nhà tù sau khoảng 6-7 ngày mà trốn thoát như vậy. Thưa quý vị, đó là bản tin cho quý vị biết thêm về hai cái tử tù Việt Nam đang rất là xôn xao ở Việt Nam, và nay thì cũng đã trở lại cái nhà tù rồi. Lập hồ sơ ma ém tiền xây nhà vệ sinh của người nghèo. Thưa quý vị, lãnh đạo xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo lập cái hồ sơ ma của cả trăm gia đình nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà vệ sinh để mà rút tiền dự án về ém lại suốt 3 năm. Theo như tờ báo Lao Động ở tại Việt Nam thì ông Đặng Đình Vận, người dân thuộc xã Kỳ Tây cho biết vào năm 2014, ông được xã phổ biến cho cái dự án từ Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà vệ sinh, hố xí cho những cái gia đình nghèo, cận nghèo. Sau đó ông về ông xây nhà vệ sinh tự hoại nhưng mà hết tiền cho nên làm dang dở. Một năm sau thì khi mà có tiền thì ông cũng đã hoàn thiện nhưng mà mãi chẳng được nhận cái tiền hỗ trợ. Thế nhưng ngày 10 tháng 9 vừa qua, bỗng nhiên ông được xã gọi đến nhận triệu đồng, tức là khoảng 44 đô tiền hỗ trợ làm nhà vệ sinh. Ông Đặng Đình Lưu cũng ở xã Kỳ Tây cho biết là năm 2006 thì ông xây nhà và có làm nhà vệ sinh tự hoại. Đến năm 2014 khi mà có việc hỗ trợ làm nhà vệ sinh thì ông cũng chẳng còn nhớ gia đình mình có ghi danh hay không nữa. Thế nhưng vừa rồi thì cũng được gọi đến để mà phát cho 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều gia đình dân khác có tên trong danh sách ghi danh làm nhà vệ sinh từ cái dự án của năm 2014. Nhưng mà thực tế thì đến nay thì họ vẫn chưa làm. Ấy vậy mà bị xã lập hồ sơ ma phúc trình đã xây hố xí để mà rút tiền ngân sách dự án là 170 triệu đồng. Thưa quý vị, 170 triệu đồng tiền Việt Nam nhé. Nói với lại tờ báo Lao Động của cái ngày 13 tháng 9 vừa qua thì ông Nguyễn Hồng Thắng, ông phó chủ tịch của xã Kỳ Tây này cho biết năm 2014 ở xã Kỳ Tây này có khoảng 170 gia đình ghi danh làm nhà vệ sinh để mà được nhận tiền hỗ trợ. Thế nhưng tuy nhiên trong cái năm 2014 chỉ có khoảng 52 gia đình hoàn thành việc xây nhà vệ sinh, trong khi dự án yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ 170 nhà vệ sinh như đã ghi danh thì mới được nhận tiền. Để không bị thiệt hại thì lãnh đạo xã đã họp bàn và chỉ đạo lập hồ sơ ma hoàn tất 118 nhà vệ sinh, thực chất là chưa xây để mà rút tiền. Ông Thắng thừa nhận là cái việc lập hồ sơ ma là sai nhưng mà phủ nhận cái nghi vấn cán bộ xã rút tiền dự án về ém lại với ý đồ chia chác. Thế nhưng khi mà thông tin vỡ lở mới đột ngột đem đi chi trả lại cho dân. Và trước câu hỏi là tại sao có những cái gia đình làm nhà vệ sinh trước khi mà có dự án, các gia đình khác hoàn thành nhà vệ sinh từ năm 2015 nhưng mà cách đây ít ngày mới chi trả cái tiền hỗ trợ, ông Thắng nói là làm gì mà có, rồi sau đó thì lại nói là để kiểm tra lại đã. Thế nhưng ông Nguyễn Lương Tâm là ông giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thuộc tỉnh Hà Tĩnh cho hay khi có thông tin xã lập hồ sơ ma để mà nhận án, nhận cái tiền dự án, thì ông đã làm việc là với lại ủy ban xã. Thì tại cái cuộc làm việc này, lãnh đạo xã Kỳ Tây thừa nhận là đã sử dụng cái số tiền xây dựng vào cái mục đích khác và hứa là sẽ lấy từ cái nguồn khác để mà chi trả cho các gia đình dân ghi danh tham dự cái dự án này, thưa quý vị. Số cử nhân thất nghiệp ở Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Thưa quý vị, trong quý 2 của năm 2017 thì tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam giảm nhẹ, nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp của cái nhóm người có trình độ đại học trở lên lại tăng rất là mạnh. Đó là một thông tin được công bố tại bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 2 của năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam phối hợp cùng với lại Tổng cục Thống kê tổ chức vào chiều của ngày 15 tháng 9 tại Hà Nội, theo như tờ báo điện tử VOV đã biết như vậy. Theo ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng của cái Viện Khoa học Lao động và Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, thì cái thị trường lao động trong nước trong quý 2 của 2017, cái số người mà có việc làm tăng nhẹ, thế nhưng tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp trong giới thanh niên tăng lên 26.600 người, lên tới khoảng 575.100 người. Cụ thể, theo thống kê, hiện có gần 1.1 triệu người trong cái độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên cao nhất là 183.100 người, tăng 44.200 người, và cái nhóm trình độ cao đẳng có 82.600 người. Tỷ lệ thất nghiệp có giảm nhưng mà vẫn ở cái mức cao nhất. Riêng cái nhóm trình độ trung cấp có 92.700 người thất nghiệp, tăng 9.400 người so với quý 1 của năm 2017. Theo 8 vùng kinh tế miền Tây, miền Đông Nam Bộ chỉ có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 2.95% và 2.5%. Số người thất nghiệp dài hạn 12 tháng trở lên chiếm khoảng 24.5% tổng số người thất nghiệp. Giải thích về cái tình trạng thất nghiệp của lao động có trình độ đại học và thanh niên, ông Vinh cho biết là nguyên nhân dẫn đến cái tỷ lệ thất nghiệp trình độ đại học tăng là do cái tình hình tuyển dụng của doanh nghiệp sang cái quý 2 của năm nay giảm so với lại quý 1. Nhóm thanh niên thất nghiệp gia tăng do cái việc tham gia thị trường lần đầu có những cái khó khăn nhất định. Dân Yên Bái làm cầu tạm qua suối, cán bộ xã phải trả tiền gấp đôi. Thưa quý vị, một cái chiếc cầu tạm ở xã Sơn A thuộc huyện Văn Chấn bị lũ cuốn trôi. Chính quyền bỏ phế không có xây lại. Tức giận quá, người dân ở đây đã bỏ tiền, bỏ công để làm cầu tạm bằng tre và thu tiền qua cầu 5.000 đồng đối với người dân vùng khác, 10.000 đồng đối với cán bộ của xã. Ghi bản, ghi phấn, ghi viết rõ ràng, không phải nói bằng miệng. Theo như tờ báo Lao Động, người lao động thì những ngày qua dư luận bàn tán nhiều về hình ảnh một cái chiếc cầu tre bắc qua suối, cạnh đó cái tấm bảng với dòng chữ lệ phí qua cầu 5.000 đồng một người cộng với lại chiếc xe. Học sinh không có mất tiền, cán bộ xã phải 10.000 đồng, không có mất tiền. Muốn không có mất tiền thì xuống suối mà lội mà qua. Thông tin từ tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh trên cho biết là đầu tháng 8 lũ cũng đã cuốn trôi cái chiếc cầu cây, một cái chiếc cây cầu duy nhất tại cái thôn Coi Cọi, xã Sơn A, huyện Văn Chấn. Thế nhưng hơn một tháng mà chính quyền địa phương không quan tâm, bỏ mặc dân lội suối qua lại, khiến cho cái việc đi lại của người dân địa phương gặp cái khó khăn, nhất là các em học sinh. Để thuận tiện cho cái việc đi lại thì người dân đã góp tiền chung sức dựng lại cây cầu tạm bằng tre và đặt cái tấm biển như trên. Bà Lò Thị Đại là cái người ở gần chiếc cầu cho biết là hôm 14 tháng 9, người dân quanh cái khu vực cũng đã tự đóng góp tiền công sức để mà làm cái cầu tạm này. Bởi vì trước đó dân đề nghị lên xã mãi mà vẫn không thấy gì. Nói với lại báo Người Lao Động thì trong cái ngày 16 tháng 9 vừa qua thì ông Sầm Minh Tuấn, ông chủ tịch của xã Sơn A này, cho rằng đây là việc làm bộc phát của cái người dân. Trường hợp mưa lũ đột xuất, dân đi qua cầu này rất là nguy hiểm. Ủy ban xã không cho, nhưng mà mấy hộ gia đình dân này tự chặt tre làm cầu rồi dựng bảng thu tiền. Hôm 15 tháng 9, xã vào làm việc và vận động bà con tháo cái chiếc biển. Cây cầu tre vẫn được sử dụng cho cái người dân đi bộ đi qua. Nhưng mà nếu mà có mưa lũ nước lớn thì ủy ban xã sẽ kiên quyết không cho ai qua lại với cái cầu này, phòng cái trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Ông đã nói như vậy, và trên cái bảng này Hoàng Tính thấy là giỏi lắm, là khoảng cả được có 2 hoặc là 3 người đi qua cái cầu, đi song song với nhau thôi, thưa quý vị. Đó, đi qua cầu, tức là cầu rất là hẹp, nhưng mà cái khoảng cách thì cũng không có dài lắm. Vậy mà dân phải là tự làm cái cây cầu này. Bởi vì xin hoài, xin mãi mà xã không có cho nên cuối cùng xây xong rồi họ lại đưa qua một cái bảng để cho mọi người thấy là lệ phí qua cầu như thế nào, dân đóng như thế nào và xã, cán bộ của xã thì phải trả tiền như thế nào, trả tiền gấp đôi đó quý vị. Với cái bản tin dân Yên Bái làm cầu tạm qua suối, cán bộ xã phải trả tiền gấp đôi cũng đã được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị bản tin sau cùng. Thật cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn.